Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 1988 và là cũng là ngày thứ nhì của khóa học thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm kính mời thầy ban lời giảng cho chúng con.
Hôm nay là buổi thứ nhì của khóa thanh tịnh. Chúng ta đã về đây chung sống an vui của một bản chất tầm thường của loài người, giữa loài người và loài người. Nhưng mà người thường, người đời luôn luôn trong tâm họ đã cấy nhiều sự động loạn bằng lý thuyết, tư tưởng, mất trật tự rất nhiều. Nếu không hướng về phần tu học thì không có cách nào tháo gỡ những sự rối ren trong nội tâm. Những nhà cách mạng tại thế đã tìm ra đủ phương hướng để cứu độ con người sống được an bình, vui, khỏe. Nhưng mà tới ngày hôm nay vẫn chưa có kết quả và vẫn chưa đi đến đâu được hết. Vì con người sự sống bị giới hạn, cho nên cách mạng không bao giờ thành công được. Chỉ có cách mạng bản thân mới có kết quả đời đời bất diệt. Cho nên tìm con đường tu học là cách mạng bản thân giữa tâm lẫn thân. Tâm chúng ta không hiểu được sự cấu trúc do đâu mà kết thành một chân tâm tại thế. Nhìn lại một cái thể xác siêu diệu hiện tại, chúng ta giờ người thế gian không có ai có thể chế cái luật rõ rệt như ta đã mang xuống trần gian là sự hiện diện của thể xác này. Từ luật trật tự cho luật sản xuất, tinh vi khoa học ngày hôm nay cũng là người mang xác thân làm. Còn về con đường tu học là siêu nhiên, thì sự siêu nhiên đó, chúng ta thiếu thanh tịnh làm sao chúng ta cảm thức được sự siêu nhiên. Nếu chúng ta muốn trở về với sự siêu nhiên đó, ít nhất căn bản sự sống hiện tại chúng ta phải sống trong trật tự cái đã. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là lập lại trật tự cho bản thân. Còn sự trách móc, đua đòi, bất chánh là phá hoại sự cấu trúc của thiêu siêu nhiên. Cho nên chúng ta phải thấy hai cái luật rõ ràng. Một luật phá hoại mà một luật kiến thiết rõ, kiến trúc, thăng hoa tư tưởng. Bây giờ chúng ta mới nhìn lại cái thể xác của chúng ta có thể giữ tại trần được bao lâu. Khi mà nhìn thấy rõ thực chất của chính mình, không có thể lưu lại vĩnh cửu tại thế gian, thì chúng ta mới thấy rõ cái luật nào mà chúng ta phải chọn để thăng hoa ngay bây giờ. Chúng ta chỉ chọn một cái luật kiến thiết xây dựng tới vô cùng từ tâm lẫn thân, tức là tu. Ở đời nghe tới chữ tu là sợ lắm rồi. Cho nên ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã phát minh và khai triển cái khoa học quyền bí trong nội thức để đem cho con người, cống hiến cho con người và để cho con người thấy rõ rằng nếu ta tu, ta là đứng trong giới khoa học quyền bí, giờ mó được khai triển, được phát minh, được tâm thức cứu độ tràn đầy sự sáng suốt. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng cảm thức rõ đường đi và chúng ta phải tự đi, dấn thân và hy sinh những cái tánh hư tật xấu mới thể hiện đạo đức giữa quần sanh, rồi đồng tu đồng tiên. Nam phụ lão áo, già trẻ cũng có quyền tham gia để nghiên cứu và để nhìn nhận vị trí sẵn có của chính mình. Và chính mình phải dấn thân trong một ý chí thăng hoa vô cùng. Đó là trật tự của trần gian, nhưng mà một ý chí cứu rỗi chính mình phải sắp đặt cho mình. Đã đặt rằng Chúa hay là Thượng Đế đã cho một phép lành, phép lạ xuống thế gian, thì những phép lạ là ai? Thông truyền rất lâu rồi, phép lạ, nhưng mà chúng ta là cái thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của trời ban. Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh tử và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ. Con tim các bạn còn đập là còn làm việc. Không có bao giờ các bạn được nghỉ đâu. Học hỏi, học hỏi, học hỏi, tiến hóa, không ngừng nghỉ. thể hiện trước mắt sanh lão bệnh tử, khổ rồi hồi sinh. Ngày nay sự hiện diện ở trong căn phòng này và tâm tư của mọi người hướng thượng và hiểu được khả năng sẵn có của chính mình là chúng ta đang hồi sinh trong một ý chí thăng hoa. Nó rất rõ ràng, mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được. Triệu triệu người, mặt mũi tai miệng ngũ tạng giống nhau mà nhìn ra khác nhau, có phải là trật tự siêu nhiên và một phép lạ của bề trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm, nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa. Không còn mong muốn một cái phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này. Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sái quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại. Dẹp được ngoại cảnh thì khôi phục được nội cảnh, trật tự trong tâm. Cho nên đường đi phải nhận định rõ rệt, tu vô vi là toàn là những người có học sáng suốt, không phải ngu muội, không phải mê tín, nhưng mà chúng ta phải xét rõ mọi sự việc từ một tích tắc, cử động phải rõ rệt từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu, có đường lối chứ không phải mờ ám nữa. Tôi xuất hồn rồi tôi đi đâu ăn cướp của thiên hạ, xuất hồn để học hỏi trong trật tự, mà sửa lại trật tự mới có cơ hội xuất hồn. Khi mà chúng ta xuất hồn thì chúng ta thấy rằng tôi từ đâu đến đây rồi tôi phải đi ra được, rồi trong trật tự tôi đã nhập xác này, mà tôi mất trật tự tôi đang kẹt ở đây, và tôi lập lại trật tự thì tôi muốn đi lúc nào tôi đi, tôi đến được và tôi đi được. Cho nên nhiều người đâu có phải tu vô pháp này, nhưng mà ta nằm xuống là ta vẫn đi được. Ta học nhiều cái siêu diệu mà về cũng cống hiến cho chúng sanh đồng học hỏi tu tiến, thì cái đó mọi người đều có một cái căn cơ định luật để cho học hỏi và tiến hóa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi không còn yếu hèn nữa, bắt đầu từ giờ phút này chúng ta hiểu rồi, chúng ta không còn sợ sệt nữa, mà chúng ta đi trong thanh tịnh, gỡ rối cho chính mình và giải tỏa tất cả những sự phiền não sái quấy, trở về với trật tự sẵn có của tự nhiên đại hồn đang chờ đợi chúng ta, không có bao giờ bỏ chúng ta. Đừng đặt vấn đề cầu xin mà lười biếng không tiến qua nổi, tu bao nhiêu kiếp vẫn cứ u lì tại chỗ và không có thăng hoa. Ngược lại, chúng ta phải làm được, rơ được, nhận được, hiểu được, cảm thức rõ rệt mọi người đều có một căn cơ đặc biệt trong chu trình tiến hóa. Ở đời thì sợ dị nghị, sợ thiên hạ nói nặng nói nhẹ, vô chùa thì sợ Phật, vô nhà thờ thì sợ Chúa, sợ ông cha, rồi làm sao tu? Không có tinh thần trao đổi, không biết giá trị của sự chiêm nghiễm những hình hài người ta trưng bày, và không biết nhiệm vụ của ông sư hay là ông cha làm cái gì trong nhà thờ. Ông cha là để giáo dục, hạ mình, giúp đỡ các con tiến hóa. Ông sư cũng vậy, cũng phải hạ mình, giáo dục những người ngu muội chưa biết đường đi. Ông Phật cũng càng hạ mình hơn nữa, để độ tận độ chúng sanh kia mà. Tại sao chúng ta bước vào chùa ta còn sợ, bước vào nhà thờ còn sợ, rồi làm sao ta học, ta tiến được về đạo nào? Đi học cái sợ, rồi đi học cua gái, rồi đi học lấy chồng, ta mấy ta ma trong nhà thờ đâu có được. Cái luật ta tới chiêm ngưỡng và thấy sự hy sinh của Chúa, và thấy Ngài đã lột trần tất cả những sự thật, những cái gì của chính Ngài, và khả năng của chính Ngài đã thăng hoa đi lên. Mà chúng ta cũng đang mang cái thể xác như hình hài người của Ngài, mà chúng ta không có ý chí để thăng hoa, rồi chúng ta lại ngược lại nhờ đỡ lợi dụng Ngài, làm sao được? Tới nhà thờ điều gì không hiểu thì hỏi ông cha, ông cha ông sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó, và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó, nắm đó, và chúng ta dồn lại bản thân của chúng ta, tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu, chúng ta mới giải thoát được. Bước vào chùa cũng vậy, có ông sư, có ông thượng tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu thì mới có cơ hội thăng hoa. Tới hội tu cũng vậy, phải trao đổi thật sự coi như người gia đình. Vì huynh đệ tí mũi chung chung trong một nhà, đồng hít thở nguyên khí cái càn khôn vũ trụ là một. Phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên sự thật là sự thật. Chúng ta không có nên làm những chuyện mơ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi. Đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ trở biến thành sinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt. Cho nên chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh thì chúng ta phải mổ xẻ tất cả những sự sai lầm, mất trật tự của chính mình, tự nhiên trở về thanh tịnh. Hiểu hết là thanh tịnh, mà không hiểu làm sao tịnh. Cho nên phương pháp tu học hiện tại là nó hỗ trợ cho các bạn lập trật tự về thể, tâm. Nhưng mà thức thì chúng ta phải hiểu trước khi ta hành. Hiểu trọn tất cả mọi sự việc rồi chúng ta mới hành cái pháp. Nếu mà không hiểu, hành không được. Hành nên bán tín bán nghi làm sao nó phát triển. Không có sự bán tín bán nghi nữa. Khi mà chúng ta xét rõ ràng rồi chúng ta hành. Chân ra chân, tà là tà, thì đâu có bị ma quỷ gì xâm nhập. Chân tà bất minh mới bị đảo lộn tình thế, mà đảo lộn tình thế thì ngoại xâm lợi dụng. Nhiều người đạt tới thanh tịnh thì cảm thức thấy rõ tình thương khắp các nơi thể hiện trước mắt chúng ta. Tất cả đều do mặt đất sanh thành. Đất làm biết bao nhiêu việc cứu độ trần gian, nhưng mà người quên lãng đất. Sát của chúng ta từ đất, rồi từ nguyên điển của thanh quang, hai cái phối hợp mới kết thành. Vốn là hợp tác trong thanh tịnh mới kết thành một nhân duyên tại thế. Ở thế gian để thể hiện sự âu yếm của cha mẹ, thì ân ái của cha mẹ mới tạo ra thành con cái tại trần. Chúng ta đầy đủ tài liệu, đầy đủ dữ kiện để phân tách mà trong ý chí chúng ta, nếu mà lui về thanh tịnh, càng thấy rõ rệt mọi sự việc thể hiện đang giáo dục và giúp đỡ cho chúng ta gỡ rối và thăng hoa. Mà đi tới trở về thanh tịnh rồi, các bạn đọc kinh vô tự thì tự nhiên con mắt của các bạn không còn bị già nua nữa. Con mắt tôi năm nay 66 tuổi mà tôi đọc chữ nhỏ còn được. Là tại sao tôi không có sử dụng nhiều về đọc sách. Nhưng mà tôi lại thiền nhiều, tôi để đọc được những sách kinh vô tự. Như lời nói tôi nãy giờ, biết bao nhiêu sách dở biết ra. Nhưng mà viết để làm gì? Kỳ thật nó nằm ở trong khối thần kinh thanh tịnh của mọi người. Mà mọi người không biết trở về với thanh tịnh để tận đọc, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, liên hệ với cả ba cõi thiên địa nhân. Mà không hiểu, cứ ôm cuốn sách, học trong một góc đó rồi, loạn óc luôn. Cho nên trật tự đã lập lại được rồi, thì bất cứ cuốn sách nào thể hiện biết gì, các bạn cũng có thể quan thông và có thể luận ra viết không biết bao nhiêu sách. Nếu biết, các bạn nắm được cái luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ và hồi sinh. Viết biết bao nhiêu sách? Định luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Đó. Ngày hôm nay khoa học đang tìm, đang khảo cổ, đang tìm mấy ngàn năm xưa, mảnh đất này là mảnh đất tráng lệ, tươi đẹp. Rồi tới bây giờ, cái nền văn minh bây giờ nó thế nào, rồi kết tập lại, để chi, để cho các bạn có cơ hội thức tâm. Từ xa xưa đến nay cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà biến dạng mà thôi. Nằm phát ra từ nguyên lý của âm dương và nguyên lý của kim mộc thủy hỏa thổ biến dạng mà thôi. Cái đó nó nằm ở đâu? Nằm hẳn trong chúng ta. Chúng ta có khối óc, có ngũ tạng, có ngũ hành, có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm dương đầy đủ. Rồi chúng ta cảm thức càng ngày càng thanh tịnh, càng tìm ra, rồi cống hiến biến dạng đổi hình thức này, biến qua hình thức nọ mà thôi. Chung quy xưa nay là một, Cho nên người tu nắm được nguyên lý rồi, đối với cái việc phát triển và văn minh vật chất không có xa lạ đối với người. Cũng cái lò sẹt lửa nấu cơm là cũng dùng hơi nóng của nguyên lý để nấu cơm mà thôi. Thì bây giờ cũng dùng hơi nóng, hồi xưa lấy củi đốt thành hơi nóng, thì bây giờ nó biến dạng nhẹ đơn giản hơn thôi. Nhưng mà con người lại hung dữ hơn. Bây giờ nó văn minh không? Bọc đồng tiền trăm quan là muốn giết mấy loài thú là giết. Muốn hại người nào cũng được nữa. Cho người ta ngủ không được nữa. Lấy số telephone nói chửi họ mắt họ ngủ không được. Giết người không cần dao. Hồi trước đi xe bò, accident chết một người là quan trọng lắm. Bây giờ đi máy bay chết mấy trăm người nháy mắt. Càng văn minh càng hung dữ hơn. Mà trở về, biết tu trở về với siêu thâm văn minh thực chất của Thượng Đế là đánh tan sự hung dữ đó. Mình thấy giá trị của khối óc, và khối óc liên hệ với vũ trụ, khối óc mới là xây dựng và hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Thì chỉ có đi một con đường thực chất tu học về khoa học quyền bí mới có cơ cứu rỗi những cái đại nạn sắp xảy tới. Sự hung dữ đại nạn đó do ai? Do lòng tham của con người chế ra bom nguyên tử giết con người. Đó là một trình độ ngu muội nhất ở trần gian này. Nếu mà nó trở hướng được, biết lo tu thì nó đem nguyên tử phục vụ sướng biết là bao nhiêu nhân loại sung sướng lắm. Cho nên thiện cũng nó, ác cũng nó, mà ta cũng vậy. Thiện cũng ta và ác cũng ta. Vật chất luôn luôn hai trạng thái, con người cũng hai trạng thái. Cho nên chúng ta ngày hôm nay duyên là mà tái ngộ để phân tách những từ ly từ tí mà trong hành động đó nó ở trong óc của chúng ta. Và chúng ta phải cương quyết lập lại trật tự khối óc để dâng cho trời cũng như cống hiến cho nhân loại chúng sanh mà ta đang thiếu nợ đây. Nói trong nhóm người này mà theo ông Tám tu chắc chết đói quá. Số người này mà thực tình tu trở về với thanh tịnh, nhìn nhận huynh đệ tỷ muội chung sống trong quả địa cầu, số người này không bao giờ bị đói và thật sự chia sẻ tình thương cho nhau, biết sử dụng tình người sâu đậm hơn. Nó thấy rõ cuộc sống là tạm, nhưng mà sự đóng góp là chánh. Thì tất cả mọi người đi làm về mua đồ bỏ đó, ai ăn cho hết? Con người chỉ có sợ đói mà thôi. Mà thương yêu và chia sẻ lẫn nhau đâu có còn đói nữa. Mọi người đều chuẩn bị hành lý ra đi và đóng góp thật sự. Cho nên, cái người tu Pháp Lý Vô Vi không bị đói. Nếu mà tu thực hành cho đúng và cái tâm trạng vì mọi người luôn luôn như vậy và để thăng hoa, người không bị đói và không bao giờ bị khổ nữa. Lúc nào cũng sánh bằng ý tờ phục vụ tận tâm tận tình, không có một mảy may nào gian xảo hết. Cho nên muốn có sự thanh tịnh phải có sự hòa đồng, phải có sự hy sinh. Nếu không có hy sinh, không có hòa đồng, làm sao có thanh tịnh? Bây giờ các bạn đang ngồi tu đó, tu với ai? Tu với ông trời. Tu cho ông trời là cho chúng sanh. Tại sao nó làm cho ông trời? Thay vì chờ ông trời ông phải cứu con của ông mà con ông thức tâm tự cứu thì phải làm việc cho ông trời không? Thay vì Thượng Đế phải biến dạng này, biến dạng nọ để cứu, nhưng mà bây giờ mình hiểu tất cả trạng thái đó rồi. Mình tự cứu, đó là nhẹ gánh cho ông trời. Cho nên hai chữ thanh tịnh nói thì dễ, nhưng mà phải hành, mà bằng lòng tháo gỡ những sự trần trượt sẵn có của chính mình không? Liệng nó đi, vất nó đi, không cần thiết. Và chúng ta làm những chuyện cần thiết thì đương nhiên chúng ta sẽ trở về với thanh tịnh. Giữa con người với con người mà cũng sợ nhau, sợ gì? Sợ sự trách móc, sợ này, sợ kia, sợ nọ. Đó là làm yếu hèn và không có sử dụng tài năng tình người để đối đãi với nhau. đâm ra sợ, sợ là rồi biến thành gì? Nó biến dạng qua cái gì? Cái cô chấp, ngu si, không sợ. Tôi thương yêu nó mà tôi sợ gì? Và tôi trao đổi với thực chất, chứ tôi không lường gạt nó. Thì nếu chỉ có phát triển, không có thụt lùi. Về lễ nghĩa trí tín ở trần gian là thể hiện việc trật tự của sự đối đãi lẫn nhau. Thì nếu sự đối đãi mà không có trật tự, không được. Cho nên ở đời chúng ta có học hết rồi. Biết bao nhiêu vị thánh đã hy sinh cho chúng ta và viết bao nhiêu sách, dạy bao nhiêu bài vở và thể hiện qua cổ nhân, kẻ già người trẻ để giáo dục lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau trong trật tự mà chúng ta còn không chịu học nữa. Rồi không biết chừng nào chúng ta mới tiến. Càng tu thanh tịnh càng quý những người xa xưa và càng quý những người mới sanh. Luôn luôn nắm cái cán cân công bằng tự thức trong nội tâm. Thực chất chứ không có phải nói ra bằng đôi môi. Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chúng còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy đời, thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo, hỏi chân tâm của chúng ta đã xây dựng từ phàm tâm tới chân tâm, chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự, rồi chân tâm, lý thuyết, cái đó là lý thuyết, lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được, chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh mà nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhà hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi. Không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh cho nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu, cơ quan, trình độ chính trị, khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh tịnh là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu. Giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì. Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa rật bà trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa và bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này. Biết được nguyên lý của sự giải thoát thanh tịnh thì không còn đau khổ, buồn tủi nữa. Hoàn cảnh nào các bạn cũng vui phục vụ để tìm ra chân lý mà giải tỏa sự phiền muộn của chính mình. Cho nên càng ngày càng những người vô vi đi làm đâu người ta sẽ thích, bởi vì họ hiểu rõ cái nguyên lý phục vụ. Thượng Đế đã phục vụ cho tôi phải tận tâm phục vụ tất cả mọi người. Thì từ đó họ sẽ nắm được nhiều chìa khóa trong xã hội và dẫn tiến mọi người tự thức và đồng đi với họ ở tương lai. Người vô vi nắm được chìa khóa thương yêu và xây dựng, cho người vô vi không nắm chìa khóa để điều khiển và tạo sự độc tài làm hư hại cơ cấu. Đem những tin lành thật sự từ trung thiên thế giới xuống cứu độ trần gian, không lấy cái lý luận phàm tâm để lừa gạt nữa. Các bạn thực thi cho đứng đắn như vậy thì người xung quanh các bạn càng ngày càng đông, vì con người đang khao khát sự thật và đang muốn có cơ hội trở về với sự chính giác của chính mình. Mấy chục năm còn lại trong cuộc đời của bạn, dấn thân hy sinh và đạo đức, thì bạn sẽ không bị tiếc uổng sau khi bỏ xác. Hôm nay nói đến đây cũng nhiều rồi. Tôi mong rằng chiều nay các bạn nghe lại và mổ xẻ coi trong tâm mình còn cái gì ấm ức, những khuyết gì bị kẹt. Lên đây trực diện với tôi và tôi sẽ phân tách theo khả năng tu học trong hành trình thực chất tu tiến của tôi để giải đáp cho các bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp tục khóa học thanh tịnh, chúng con xin phép thầy được vấn đáp như công.
Hôm nay có dành riêng 2 giờ vấn đáp. Các bạn nào thắc mắc, có chuyện gì lên đi trao đổi về thanh quan cũng được. Thì chúng ta cùng học hỏi và để cảm thấy rõ chân điển là gì, chân hồn là gì, thực chất của chính mình là gì, tìm hiểu con đường đi trở về để dễ tu hơn. Tôi mong có các bạn nào cần cứ việc lên đây.
Thầy hôm nay con xin thầy giải đáp cho con là từ ngày tu đến giờ cũng thấy chưa rõ ràng lắm, thành ra con xin thầy cho phép con được thưa với thầy. Để thầy
cứ việc nói ra, bất cứ cái gì cứ nói ra, không khách khứa, không có giấu giếm trong tâm, nói thật những cái gì mình đã thấy.
Con kính thầy, con chưa hiểu ra thì là như con mà con tu, nhưng mà con hiểu rằng con tu để mà tiến hóa, thế nhưng mà con không có hiểu rõ ràng. Một cách rõ ràng là cái cách tu của con như thế nào mà nó được tiến hóa như thế, mà cái con khó nói, không biết là cái tiền kiếp của con ra sao mà thành ra con mà tu, cái cách tu của con như thế thì có được đúng con hay là thì con thấy nó cũng không không như là các cậu các người ở đây, có nhiều người nói đạo thì thấy rõ ràng hơn con, thì con không hiểu làm sao cả.
Bác tu mà bác còn so sánh bên ngoài quá nhiều, thực chất của mình từ đâu đến và sẽ phát hiện bằng cách gì, mình chỉ giữ cái phần đó thôi. Không nên lo ra và nghĩ người khác nói lý luận rất hay, nhưng mà họ đã đọc sách, họ phải tìm những sách vở, rồi họ đọc ra, nghe nói ngon mạch lạc lắm. Nhưng mà khi thắc, bác tu rồi bác thấy những chuyến xuất ra thế nào, và trụ lại cơ thể thế nào, mà nhờ cái gì bác mới tu được, nhờ cái pháp bác tu được. Rồi bác tu trong thanh tịnh, mà câm cái mồm đi, bác thấy cảnh, bác thấy này, thấy kia, thấy nọ. Đó là thực chất của hành giả đã đi ra và tìm hiểu và học đạo nơi điện giới, chứ không phải nơi tâm phàm. Thành ra lý luận phàm tánh bác không có, thành ra bác thấy bác thua người ta sao quá. Mà bác đâu có phải đi tu để ăn thua đâu, tu để trở về với thực chất thanh nhẹ. Ngày hôm nay bác được thanh nhẹ chưa? Tại sao bác còn nghĩ ngoài và nói chuyện hơn thua với bạn đạo? Ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Có chuyện gì phải so sánh với bạn đạo? Con người phải biết mình liên hệ với vũ trụ. Mình phải làm sao lắp lại trật tự và để tiến trong đà tiến sẵn có của chính mình trong thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên không có nên nghe, cho nên nghe vậy rồi sẽ bị lạc. Mà chân tâm của mình đã có, mình không giữ, rồi mình đâm đầu chạy xuống, cho nên nhiều cô tiên ở trên trời sung sướng, không biết hưởng cái sung sướng đó. Ôi xưa xa, tôi thấy rằng tôi thua người thế gian, tôi nhảy xuống thế gian, cái bùm kẹt ở trong cái phạm vi eo hẹp, tức tối và không có phát triển được. Nhiều vị như vậy. Cho nên ngày hôm nay, tôi nhắc một lần nữa, bác tu phải giữ thanh tịnh và thăng hoa theo trình độ sẵn có của chính mình, và không có hướng ngoại, không có tham khảo những cái chuyện đó. Chuyện đó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chuyện bắt đi bắt hiểu bắt tiếng, còn chuyện họ đi họ hiểu họ tiếng. Trình độ không mua không bán, mỗi người một vị trí rõ ràng trong vũ trụ, không còn lo âu thua bạn đạo hay là không rõ rệt, là cái chuyện trình độ của ta với trình độ của người khác nhau, không có giống nhau. Cho nên trên trời tiên thiếu gì, mỗi ông tiên học theo mỗi chuyện, chứ không phải ông tiên nào học chung được. Thiên cơ bất khả lão, mật pháp của mọi người đều giữ lấy mà tiến. Nếu mật pháp của mình khai hết cho người ta, rốt cuộc rồi họ đem bán tin và họ ám hại mình. Ở cõi âm nó qua nó cũng bắt chước nói vậy đó. Là không có phát triển. Còn thực chất là mình nắm được, đi được, thấy được. Đó là thực chất. Cho nên người tu không tham. Tự mình trở về với thanh tịnh rồi tự nhiên nó sẽ sáng suốt lên. Cho nên nhiều người ở thế gian bị lầm lạc, tu một thời gian rồi cứ so sánh đạo màu, rồi cái bước sang qua cái đạo khác, mà trong đó không biết mình thì giờ đang tiến, rồi đi thụt lùi trở lại một vòng quanh rất lớn. Mà nghe đối phương nói hay lắm, nhưng mà hỏi đối phương đã được cái gì? Tại sao không biết hỏi đối phương? Anh đã xuất ra được chưa? Anh đã thấy những gì trong cơ tạng của anh? Và anh đem được lục căn lục trần đi đánh lễ Phật chưa? Anh được sự ân chứng nào của Đức Phật đã độ anh chưa? Hỏi bao nhiêu đã đủ rồi. Lùi về tu. Không có thể so sánh với một lý luận. Có nhiều người đọc sách ăn cắp lời Khổng Tử, ăn cắp lời Lão Tử, ăn cắp lời của Phật Tổ. Nhưng mà chính nó chưa có một kilo nào hết. Không biết gì hết. Rồi làm sao mình so sánh, nói là bạn đạo giỏi hơn tôi chỗ nào đâu. Cái thực chất thực hành đã chứng nghiệm rõ ràng. Mình phải giữ nó đi. Kiếp trước không có tu, kiếp này không có cơ duyên tu như vậy được. Kiếp trước đã tu, kiếp này mới có cơ duyên tu. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến hành. Có kiếp này, thấy kiếp trước rõ rệt. Tại sao họ ua và so sánh? Tạo ra khi sơ sệt, nó tạo ra tham lam, tham đạo, và vấp phải một cái là nó đánh rớt xuống hạ tầng công tác. Lúc đó là không có cách phát triển nữa. Nhớ những gì tôi nói.
Dạ.
Cõi âm nó xen vô tư tưởng con người trong nháy mắt, nếu con người nghĩ sai và hướng một chút về cái tà pháp nào nó cũng chiếm ngay. Đừng có nói là Chúa Phật lanh hơn ma quỷ. Ma quỷ mới thật sự lanh hơn Chúa Phật. Vì nó chủ trương xâm chiếm như Chúa Phật. Và nó sẽ gạt luôn cả Chúa Phật luôn. Nghiêm chỉnh thực hành ba pháp. Và giữ lề lối rõ rệt. Thì không cách gì nó xâm chiếm. Ở đời thì tùy duyên trở hành. Gặp người nào cần thiết nói vài ba câu cho nghe thôi. Không phải khai hết cho nó biết. Nhưng mà đường lối chỉ nó có bao nhiêu đó, nó sẽ đi tới. Ngày hôm nay, trong nhân quần học đạo Pháp, của Pháp Lý Vô Vi, bây giờ bắt đầu phân tích ra các nơi, rồi cũng làm đạo, cũng hô hào cứu đời. Nhưng mà để xem thực tâm hay là giả tâm, tới lúc đó thì tất cơ phán xét mới biết rõ. Thế gian có luật, trời không luật sao? Trời luật còn tinh vi hơn luật của thế gian. Phạm luật bất hiếu, phạm luật phản đạo, phạm luật lương ga đều được ghi chép hết.
Thế thầy, con thấy là con nhớ là khi mà cái lời nguyện của trong cái tiếng khóc chân lý con nhớ lắm. Bởi thế con luôn luôn cố gắng. Nhưng mà hiện đến ngày nay thì con nhận xét con là con chưa thấy chưa cái khả năng của con hãy còn non nớt. Thành ra con, thưa thầy, con vốn mà con không biết làm sao. Vì con chỉ có biết rằng thì là con cố gắng con tu thôi chứ. Con cũng không biết là làm cách nào mà con được... con thấy con chưa đủ trình độ để mà đỡ tay thầy, thành ra con trong lòng con
làm sao đỡ tay thầy được, làm sao đỡ tay thầy được. Nghĩa là bắt tu cho bác được giải nghiệp, thấy không? Ở thế gian nghiệp chồng, nghiệp con, nghiệp bệnh, nghiệp hoạn, ngày nay được giải, được mừng, được tiến, đã đủ rồi. Rồi khôn ngoan một chút, dùng tri kỳ trí tu học mãi mãi như vậy là đóng góp cho cả vũ trụ và nhân sinh. Mà chưa tri kỳ trí đã nói rằng tôi không có khả năng, tôi không thấy gì, đặt lòng tham vào đó, trật. Không có đúng. Hạnh hy sinh phải có, phải tri kỳ trí tu, tôi đã vượt qua những tai nạn, rồi tôi bây giờ tiếp tục vượt nữa, vượt tới đến thanh nhẹ. Lúc đó sẽ hay, chứ đừng có nói tôi phải thế trời, thay thầy, không. Tôi hành, tôi tu là tôi đóng góp rồi. Thay vì tôi trở lại, ác ôn, ăn cướp, giết người, đó là tôi làm buồn lòng trợ Phật. Tôi không có làm điều đó. Đó là quý rồi.
Dạ, kính thưa thầy, con đặt lại câu hỏi về chuyện hôm trước thầy đã nói với con. Dù trên đường tầm đạo của con đó, thì con rất cố gắng, con có đi nhiều khi đi lạc ra ngoài. Khi con cố gắng nhưng mà con có một cái điểm yếu là cái vấn đề tình dục. Mà con biết cái đó nhưng mà con không hiểu tại sao mà con có cái điểm yếu đó và cái nghiệp đó do đâu có. Và trên cuộc hành trình của con đã làm những gì sai lầm. Xin thầy soi sáng cho con và giải thích cho con hiểu rõ thêm về cái sự yếu đuối đó.
Cho nên dục tính sẽ đem lại sự yếu đuối và hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn. Cái đó trong trạng thái đó mình làm của người trực tiếp, mình là hiểu hơn ai, thấy rõ khi mà giao cấu rồi con người đã yếu dần. Tại sao không chữa? Ông trời sinh cho chúng ta tham sân si hỉ nộ ái ố dục để hỏi, đặt câu hỏi hàng ngày: con còn tham không, con còn sân không, con còn si không, con còn hỉ nộ ái ố dục không? Trong mấy điều đó chưa quán thông được một điều. Trách ai? Trách chủ nhân ông. Vì biết được mà không hành, thiếu sáng suốt. Một lần về tình dục thì tiêu hao biết bao nhiêu. Tại sao không giữ cái của quý đó để mà dưỡng thân tu học? Cho nên chuyện trời không cấm, nhưng mà trí khôn của con người nó sẽ tự giới hạn. và nó tu tiên.
Dạ, kính thưa thầy, thì trong cuộc đời thì con có tránh được nhiều điều cũng như sự hung hăng rồi con có thể tránh được. Nhưng mà con có cảm tưởng như con chỉ có một yếu điểm này là cái vấn đề dục, và con không biết nó có liên hệ gì với cái tiền kiếp của con hay không.
Không, cái dục này mà chưa thức á, là cái hồn chưa bằng lòng trách nhiệm để cải tiến cái thể xác này và hỗ trợ cho cái hồn tiến hóa. Hồn chưa trọn thức nếu còn dục. Nam giữa nam và nữ biết yêu thương nhau, phải giữ sức khỏe cho nhau, không nên tiêu hao nhiều quá. Đó là thật sự yêu thương. Còn đòi dục mới kêu bằng thương, đó là làm lụng bại khối óc và hư cơ tạng. Đó là một tội nặng phá hủy tiểu thiên địa của Thượng Đế đã giao. Cho nên cái tội nặng nhất ở địa ngục là cái chữ dục đứng đầu. Tội nặng nhất. Vì dục tạo thành tham, dục tạo thành ác. Dục luôn luôn củng cố vị trí ích kỷ eo hẹp và không có phát triển được. Những gì mình đã nắm trong tay, mình phải suy xét, phân tách rõ ràng và dùng cái nguyên khí dẫn tiến cái dục hướng thượng thay vì dục hướng hạ, đó là chuyển thức lên bên trên thay vì hướng hạ để tiêu hao. Cái dục của thể xác mà chuyển thức về tâm thức, chuyển thức về tâm thức, thì lúc đó cái tình thương yêu lớn lao, lớn rộng và quý trọng con người và con người vô cùng lại còn yêu người tình của mình nhiều hơn xưa nhiều hơn. Cho nên tuổi trẻ người nào cũng nghiêm về cái dục, tưởng cái dục là hạnh phúc, nhưng mà ngược lại nó đã hủy hoại thần kinh, hủy hoại đủ thứ. Mà người tu sớm mà ý thức được, người lúc nào cũng trẻ vui và cởi mở.
Có điểm mà con không hiểu là tại sao nó có những trồi sụp mà lớn lao ở bên trong con, có những sự mà khác biệt. Có lúc mà con thiền được thì con có những ấn chứng rất là huyền diệu, có lúc con mất hết điểm và con suy sụp xuống.
Tại sao con đang học cái bài thanh cực thanh và trực cực trực thì con mới trở về với quân bình chính con. Có những cái cơ hội như thế này con mới đặt vấn đề thắc mắc cho chung. Nãy giờ con thắc mắc là tất cả tuổi trẻ ở cả khắp thế giới đang bị cái điều này. Cho nên khi mà họ nghe qua cuốn băng này, họ thấy rằng từ cái dục họ mới chuyển về cái thức, đem cái dục hướng thượng, thì họ tự cứu và họ cảm thấy lần lần được sung sướng và nhẹ nhàng. Nếu diệt được cái dục là họ bỏ cả một gánh nặng trên vai. Cái tình yêu nó có lý do từ tiền kiếp tới bây giờ, rồi bây giờ nó ngộ, nó yêu và nó biết hướng thượng, yêu trong cộng đồng của vũ trụ, yêu và để giải tỏa những sự trượt ô trong nội tâm, yêu để phát minh tất cả những cái mới để cống khiến cho ba cõi đó, yêu để thành đạt cái thành tịnh, đó mới thật sự được yêu.
Có nhiều lúc quá thì con sáng suốt và con thấy được cái sự vô ý thức của người khác và con muốn nói cho họ nghe, nhưng mà còn như có hàng rào ngăn cản vì con không có trình độ. Và có nhiều lúc khác con thấy con rất là yếu đuối và con tâm tối vô cùng, nó có sự mà khác biệt vô cùng ở trong tâm thức của con.
Cái đó cũng do cái khối thần kinh nó bị suy yếu mà chính mình ý thức chưa nổi và đã phá hoại cái khối thần kinh hướng về dục hướng hạ đó, thì nó luôn luôn nó phá hoại như vậy. Khi mình thanh nhẹ, mình thấy được cái lỗi lầm của đối phương, muốn nói nhưng mà chưa được, vì cái khối thần kinh không có đủ khả năng để vận dụng sáng suốt mà để nói chuyện với người ta. Nó có những cái trường hợp thường xuyên và người tu vô vi luôn luôn có phải gặp phải những cái này trong thức và vô thức, biết rồi không biết, biết rồi không biết, biết rồi không biết. Từ đó nó mới gom gọn lên, nó mới thấy rõ là khi mà nó biết hết toàn diện rồi, nó trụ ở trong điển giới thanh quang rồi, lúc đó nó thấy khác. Cho nên nội từ ở trong bản thể kích động và phản động cho đến lúc thức tỉnh và ly khai bản thể là một sự thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời tại thế gian.
Như vậy cái bản tánh của con là kêu cũng cho hết tất cả về về tốt như về xấu, và con muốn không có thể nào giữ được bên trong con và không có thể nào đè nén được. Con hiểu được chuyện đó, nhưng mà nhiều khi con làm cái chuyện gì thì con dồn hết sức lực vô đó, cũng như cái gì điêu khắc cũng vậy, con dồn hết cái khả năng và sức lực con vô đó. Nhiều khi nó có điểm tốt như điểm xấu, con không biết phải giữ cái thái độ nào để cho nó quy định.
Cái điêu khắc phải tận tâm làm việc, cũng như là khi mình tận tâm cũng khác gì người niệm Phật. Rồi còn cái tình dục mà tận tâm á, tiêu hao dữ lắm. Tình nó đòi hỏi liên tục là tiêu hao. Tôi sau một khi mà điêu khắc dùng tận tâm để làm việc rồi, làm xong cái hình mới ngồi thấy cảm thấy thanh nhẹ. Mà khi mình ân ái với một người của gia đình rồi mà mình quá thích, quá hứng thú cái đó, rồi nó đòi hỏi liên tục rồi, thì mình làm xong rồi mình ngồi thấy khờ khạo. Hai cái khác nhau. Cho nên ở đời cái thể xác này là cái cán cân để cân nhắc sự quân bình của tâm thức. Cho nên mọi người tự thức theo hoàn cảnh, trời Phật không có cấm, nhưng mà mình ý thức được thì hợp tác với nhau để trở nên mạnh khỏe và tu hành tinh tấn để mong cứu độ mình và cứu độ người ta ở tương lai.
Thầy, nếu mà con cố gắng dũng cảm lên thì con sẽ tìm lại cái trình độ của con 4 năm về trước.
Con phải thể thao nhiều thay vì tình dục nhiều.
Chứ con kính chúc sức khỏe của thầy được mạnh khỏe.
Cảm ơn con.
Thưa con, có câu hỏi là con xin thầy chỉ dạy cho là trên con đường tu học của con, thưa con thấy con trì trệ mà con biết con biết làm sao để tiến hơn.
Cái gì chưa bằng tiến, cái gì chưa bằng trì trệ, con phải so sánh cẩn thận.
Như trong gia đình con có nhiều tật xấu mà con có sửa được.
Đó, thì con thấy rằng khi mà con đại phước là con thấy con có tật xấu, con có cái tánh hờn mát, con hiểu không? Đó, con người hờn mát mà làm sao đem cái hờn mát đi cộng với đại sự được. Tu là đại sự, con hiểu không? Mà con đem cái hờn mát con cộng với đại sự làm sao cộng được? Thấy không? Thì con phải dẹp cái hờn mát và con đem cái thanh tịnh tới tận độ chúng sanh. Khi con tu vô vi là con liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, con phải hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu. Cái sự giận hờn đó con dẹp qua một bên và con nghĩ chỉ cứu giúp. Trời cứu giúp con đại diện trời ở đây, cái cơ thể này không có ai có thể chế con được. Thì con là người đại diện trợ ở đây, tại sao con làm cái chuyện eo hẹp mà con không làm cái chuyện mở tâm trí ra lớn rộng
để hóa độ chúng sanh?
Con đã thấy rõ cái tánh hằng mát nó đẩy con vô trong một góc tường, con không thấy. Khi mà con hờn giận là con bị đẩy vô trong góc tường, mà con tưởng con ở công khai đó, ở trong góc. Con có trí khôn, con có tứ quan ngũ tạng như mọi người. Mà tại sao thì con ngu dại vậy, con đẩy cái xác này vô trong cái góc mà tâm hồn nó nhét ở trong góc á.
Con lui lại trong cái thức tha thứ và thương yêu thì tự nhiên con trở ra. Tiếng nói người đó chửi tôi, chọc tôi là tiếng nói của họ chứ không có quan hệ gì với tôi. Tôi không có đem vào tâm lạnh. Tôi cũng có chủ trương chọc ai và hại ai.
Thưa thầy dạy tha thứ và thương yêu mà. Khi con giận ai, ý con thì bỏ tha thứ mà con đứng gần ai thì con thắt lại cái con cũng mất mất ra.
Đó là tại con không niệm Phật. Để mà chứng minh con cả ngày con không niệm Phật. Con niệm Phật cả ngày là con đã sửa cái luồng điện đó rồi. Cái gì cái tim nó thắt là cái điện con nó trượt, nó thắt.
mà điểm con thông đâu có thắt. Con hiểu không? Cho nên con thiếu niệm Phật, con phải đặt một kỳ công của chính con, cải tiến tâm thức con. Con vì tiền kiếp con đã làm nhiều chuyện sai quấy, ngày hôm nay cái thể xác này nó buộc con phải bị giam, giam trong giờ phút nào cũng giam con, để con có cơ hội thức. Mà ngày nay thầy là người sáng suốt chỉ cho con có cơ hội tháo đưa cái chìa khóa cho con, mở cửa ngục tù để con đi ra. Mà nếu con không nghe và không niệm đúng như vậy á, thì con là người tiếp tục giam con. Cái phương pháp này thầy trao cho con là trước kia thầy cũng ở trong cái tánh đó mà thầy vượt ra được, thầy mới quan hỷ trao cho con. Hiểu chỗ này không? Cái chuyện mà được may mắn là thầy trao cái này cho con để con mở ra. Mà chắc chắn là phải mở ra, không có bị sai chạy. Con cố gắng con làm đi, làm đi, làm rồi con mở ra. Khi con mở ra được rồi, con mới thấy tiền kiếp con đâu phải con gái. Con cũng dữ lắm, con phá biết bao nhiêu người rồi. Ngày hôm nay cơ hội cuối cùng giam trong cái thể xác này, để con bớt cái sự hung hăng của chúng con. Con hiểu không? À, rồi bây giờ con được cái may mắn là hướng thượng mới nắm được cái chìa khóa này, niêm Phật để giải thoát nó ra. À, chính mình đã giam mình, bởi vì luật công bằng của Thượng Đế không có bắt ai giam hết, chính con là người giam con. Tự nhìn mặt biết nhiều kiếp của con lắm, nhưng nó sơ thì con hiểu thôi, còn bị nhiều ra thôi.
Thưa con hỏi thêm, thưa thầy, nếu con nguyện hết lòng đi theo con đường đó, con có thể khoan được chuyện duyên nghiệp của con không?
Nhất định là kêu con hết lòng, và mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc con phải để cái băng niệm Phật sát bên con nghe mãi và con thực hiện kỳ được. Vì đường này thầy đã qua và con chắc chắn sẽ qua. Con qua được giai đoạn này mới nói tu tập. Từ từ nó sẽ sửa cơ tạng con, sửa mạo diện con, sửa tâm thức con. Lúc đó con mới thấy giá trị của phương pháp mà thầy trao. Thầy đã nói nhiều lần rồi, thầy niệm Phật cho đến nỗi bà Tám mà tới lấy lỗ cái chỗ lông gà, cái lông gà mà thọc lỗ mũi thầy, thầy cũng vẫn niệm Phật. À, bịt lỗ mũi cũng vẫn niệm Phật. Mà thầy chiến thắng cái tình thế của nội tâm tới ngày này. Một ngày nào mà con vượt khỏi cái tánh si mê, giận hờn này, lúc đó con sẽ mời người ta chọc cơ thể con có giận không?
Thưa thầy, tại sao con thích nghe băng thầy giảng hơn là băng niệm Phật?
Cho nên con phải niệm là một kỳ công. Chính con thích nghe là thầy giảng thôi, tiếng nói của thầy mà chưa phải tiếng nói của con. Thầy muốn xây dựng cho con có một tiếng nói riêng của con, phát triển con mới giải được cái nghiệp tập.
Con muốn biết là có phải con chính từ tâm, tại vì ở Ba Tư có những người kinh tiền con mà con không cho, tại vì con nghĩ là cho người ta sẽ lấy tiền đi mua rượu uống thì con hành như ta. Như vậy khá là
không phải
con không cho thì con
không có an tâm. Con cho tiền đâu, rượu đâu có phải tốt. Con cứu người nào lâm nạn, cái đó là tâm tốt. Đã chết không còn, con cứu là được. Ta cứu cơm ăn con cứu là con mở trí.
Con hiểu không?
Còn cái ác nhất là con biết được pháp mà con không truyền pháp cho cơ bản của con. Con hại con đó.
Thưa thầy, con kính xin thầy chỉ con rõ những cái sai lầm mà con đã phạm phải trên đường tu học của con, và thầy chỉ trích con.
Thì nó cũng khác gì cái cô vừa đứng đó học ngã chịu ngọt mà hơi mát á, là sau này bị ngọt gạt. Cho nên hai cái cũng phải biết hết, thanh với trực phải biết hết, thì sau này mình tìm được.
Khi mà hiểu tận cùng của cái trượt và tận cùng của cái thanh thì con người nó mới dũng mãnh tiến tới. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái gì cũng tập trung về trung ương để xuất ra. Còn cái tánh con người phải đụng góc này, đụng góc kia, nó thức, đụng thét rồi nó thức, nó mở ra, nó mới quy hồi về trung tâm xuất ra. Cho nên con phải lăn xả vô, trượt đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và Thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết. Và luôn luôn mình ở trong cái dung điểm, những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó để mình kích bác mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên. Cái ý tu bằng trí, bằng ý, cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó, mà mình là trường hợp đó, chứ không phải đem cái xác đâu. Cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thể hơn. Thì mình không phải gấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa? Phải vui, hòa, xét, tiến, thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh.
Thầy nói con hành nát rất đúng, vì những cái sự chỉ trích của con đó, thì con mỗi lần ai chỉ trích con đó, thì con buồn, vì con tin rằng những chỉ trích đó đều đúng tất cả, cho nên con buồn. Vậy là
không, mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích, mình chỉ trích lại mình thì sau này nó hết buồn, trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự mình nên xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương, thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng, không có buồn nữa, vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn, mình đã được thành đạo. Còn cứ cho người ta bước về và đâu đâu mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn có, muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hòa. Mình nhờ kích động và phản động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình được bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thành đạt hơn.
Thưa thầy, con xin thầy cho con biết con có tu theo đúng pháp tu vi hay không?
Đúng chứ, con có hạnh hy sinh rất tốt.
Sau mà một thời gian, cách đây vài tháng, sau đỉnh đầu con biết sao cứ bị rát, nó đau.
Cái đó không cao. Cái đó là tại những món ăn cũng có thể rát đau. Kích thích như ớt, tỏi đồ nhiều, cái đó nó bị trực khí ở bên sau. Phải không? Đó. Nhưng mà đó là món ăn nó có thể tạo ra cái đó.
Chứ không phải bị tà.
Không. Bị tà con mắt đâu có, con đâu có tỉnh. Bị tà là con mắt coi như thế này, mờ mờ ảo ảo là tà. Ở này không phải.
Thế nên hàng ngày con làm pháp luân thường chuyển, con thấy thằng cái hơi nóng nó từ đây nó bốc lên, là thế nào con không hiểu.
Giờ sao?
Con thấy như vậy thôi, chứ không.
Một lần hết rồi, cũng là do thực phẩm mà thôi. Con ăn đồ nướng, đồ chiên nhiều nó phải bị. Ăn lại đồ mát, bởi vì con thấy rằng tụi con ăn chay trường, nhưng mà con không có tình dục, và con làm pháp luân thường chuyển nữa, trong cơ tạng con nó biến đổi thành dương khí nhiều lắm, mạnh mẽ lắm. Con hiểu không? Cho nên con ăn đơn giản là tốt, không có yếu đâu. Cái gì nó biến tánh là trở nên dương khí nhiều lắm. Dễ nóng lắm. Nóng là nhiệt trong mình đó.
Kính thưa thầy, cho con biết rằng định tu con phải làm những cái gì?
Thì trong tu con lo, con giữ thanh tịnh, niệm Phật, và tu luyện mỗi đêm ba pháp, rồi công chuyện sẽ đi đến với con về tinh thần cứu độ, tương lai về trên có sắp đặt hết.
Hôm nay con lên đây để con có một câu hỏi dành cho một anh bạn ở bên Việt Nam. Thì thưa đại thầy, trước đây á, anh ấy có viết thơ hỏi thầy, thì con xin tóm lược lại những lời thầy đã lựa chọn, và tiếp đó là sự thắc mắc sẽ là tiếp theo của anh. Thầy đã lựa chọn như sau nè. Anh ấy tên là Trần Thanh Long. Long, thầy đã nhận được thơ của con đề ngày 15 tháng Giêng năm 1988. được biết con đang gặp khó khăn vì sự chuyển luân của bộ phận thận thủy. Và sau đó thầy viết tiếp, vậy thầy xin đề nghị với con tạm ngưng thiền, chỉ dùng phương pháp niệm Phật, tức là co lưỡi răng kề răng, còn ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, trong lúc rảnh rỗi để lần lượt khôi phục lại khối thần kinh đã an bài trong cơ thể từ lúc sơ sanh cho đến bây giờ, và làm thêm pháp chiếu minh, tức là thở nằm, từ 1 đến 12, 1 đến 11, cứ vậy bước dần xuống đến 0, thì từ từ nó sẽ khôi phục lại. Còn về thuốc men, nếu có dịp phải đi rọi thận và uống thuốc lọc sạn thận, vì hiện tượng này là một hiện tượng thận bất ổn, cho nên cơ thể tạo cho thần kinh cơ thể rối loạn. Thưa thầy, thì tình trạng của ảnh trước đây là ảnh cũng thiền, mà con không biết ảnh thiền như thế nào, thì ảnh bị những cái luồng quả hầu và nó làm cho hại cho thần kinh khối óc của ảnh, thì ảnh sau này ảnh trí nhớ không được sáng suốt, và sau đó ảnh viết thơ cho con như sau: theo lời thầy, anh ngưng thiền, chỉ thở nằm và niệm Phật, hỏa có lắng dịu rồi lại bộc phát lại như cũ. Bao năm rồi anh cứ thử, nhưng cuối cùng cũng y tình trạng. Cơ thể anh hai luồng hỏa hầu, hỏa tam muội đồng phát ra một lượt, không sao ngăn lại được. E rằng áp dụng cách thầy đã quá muộn rồi, không còn cứu vãn phục hồi được. Cách cửa huyệt ngăn dòng khí không cho chạy xuống sâu đã mở toát hoác ra rồi, làm sao có thể ngăn khối điển luôn xuống được nữa. Trì hoãn chịu đựng sức công phá mãnh liệt của họ hỏa, lâu hơn nữa cơ thể anh sẽ hư hoại hết, nhất là não phổi, nên anh quyết định tự công phu, khai mở đốt xương sống cuối cùng để hỏa đi đúng đường. Nếu may mắn thì được kết quả, còn không thì ra sao thì ra. Anh chấp nhận mọi hậu quả khốc hại có thể xảy ra do việc công phu của mình. Anh đã vào bước cùng rồi. Thì thưa thầy,
thầy, nó phải đi khám cái thận, nó có bệnh, trong thơ có nói. Mà nó không đi khám, nó không có biết cái đó. Bởi vì khi mà thận sản á, thận có sạn á, thì nó làm cho nó nóng ruột, nóng ngay lỗ rú, mà mỗi đêm đi qua đi lại không có nằm ngủ được. Thấy không? Thành ra phải kêu nó đi khám bác sĩ là vậy. Không có phải là cái phương pháp, nhưng mà cái bệnh của nó. Cho nên nếu nó muốn, bởi vì ở xa thầy không có bắt mạch, nhưng mà thầy có thể cho nó biết rằng nó lấy cải bệ xanh đập vắt, lấy nước cải bệ xanh uống. Nhưng mà uống, hãy uống nó chịu rồi, nội trong 4 ngày, mỗi ngày một bát, một chén cải bệ xanh uống để cho nó đi đại, thì nó thấy giảm cái nóng đó, là đúng cái bệnh của nó. Mà nó phải đi nhà thương, phải khám, bởi vì trong đó có bệnh, chứ không phải là cái pháp.
Hỏa mà anh thấy nó chạy xuống như vậy là
bởi vì nó phải nó từ cái thận này nó phát ra như vậy đó. Cái bệnh này đã nhiều người rồi, đâu phải một người đâu. Chính người gia đình của thầy đã trị hết bằng cải bệ xanh và cũng phải đi khám bác sĩ.
Khi nó cảm thấy hàn, uống cái đó vô mà thấy chảy nước miếng, nó phải nhai miếng gừng. Biết không? À, cái này thầy đã chỉ cho một ông quý cơ ở bên Manila, người Mỹ, cục sạn lớn, cũng nắm vậy, đêm cũng ngủ không được, mà quá hầu quá gì, đọc sách tùm lum hết, chỉ uống cái nước đó hết bệnh. Một ngày anh Mỹ to con, uống 2 lần, 2 bát to vậy nè, uống vô anh hết rồi. Người Mỹ còn sống đó, ở Manila. Rồi bác sĩ thì cứu ra kiến thấy cục to, nhưng mà bây giờ nó không có thấy đau, không có thấy gì hết, thì không có cho bác sĩ mổ nữa.
Giờ còn thấy cục đó
không? Không có, thì nó không có nữa, không có đau đớn gì nữa hết, hết trọi rồi. Mà bây giờ lớn tuổi rồi đó, mà cũng có thấy đau đớn gì hết. 5-6 năm rồi. Thì mấy người đó không có hiểu, rồi suy luận về đạo, rồi lấy cái đạo rồi nói quả chạy tùm lum hết. Tại nó có một chút thôi à, ở trong đó nghĩa là nó cục sạn, nó bành trướng lên rồi nó làm nóng đúng luôn, rồi cả đêm cứ ôm cái gối đi qua đi lại ngủ đâu có được, ngủ có được nhưng mà uống cái đó là bệnh. Cái chuyện đó là không phải tốn tiền mà hay như vậy, mà nhiều người đó hết chứ không phải một người. Cho nên thuốc nam nó cũng có nhiều thứ thuốc hay ở Việt Nam trị về cái phương đó, nhưng mà cỏ kim tiền hay là cái gì đó, cái đó nó hay lắm, uống vô mà nó đái băng cục sạn ra.
Còn cái nước heo bắp,
nước heo bắp không gì trị tiểu đường thôi. Còn cái cải bệ xanh này, nó hăng, nó có chất canh ke trong đó, nó làm sao mà nó tan mất cục sạn quá, cái đó mới hay.
Xin cảm ơn.
Con hôm lúc trước cỡ khoảng nửa năm thì con đi tiểu ra sao nó cái mùi cũng như là nước cái vỏ của ếch vậy thầy. Rồi trong cái người con lâu lâu nó nóng mà nó nóng dữ lắm, nóng đến nỗi mà nói không ra tiếng, cũng như mấy bữa rày cũng vậy, con bị nóng mà đi thử bác sĩ thì nước tiểu cũng không có sao, mà trong người thì không có sao, con biết phải không?
Thì con chỉ có cái bệnh tình của con là chỉ dùng nước trị thôi, uống nước làm chứng minh để trị, uống nước lọc đó, dân rồi này kia cái nọ, uống nước để làm chiếu minh và trị.
Mỗi buổi sáng hay là mỗi khi chiếu?
Mỗi buổi sáng. Đó, phải uống nước để trị. Uống nước làm chiếu minh.
7 ngày liên tục nhỉ?
Thì cảm thấy nó không có cái mùi nữa.
Cái đó là uống nhiều sao? Chứ mỗi lần con chiếu minh con uống khoảng chừng 1 ly lớn
rồi. Nó uống 1 lít rồi.
1 lít.
7 ngày. Trị hết.
Còn về ấn chứng của con hôm lúc trước lâu rồi, cỡ con tu khoảng chừng 2 năm mấy 3 năm thì bữa con vô mùm ở đây nó nổ một cái bóp, con thấy lủng một cái lỗ ra. Thường thường ở trong nhà con thì nổ như vậy thì các dị vật trong đi ra, nhưng mà con thì con tu con không có để ý điều đó. Nhưng mà cách một thời gian sau này ở đây nó cứ chớp chớp như cái đèn pha.
Cái đó là tốt, bởi vì cái đó là luồng điện dẫn tiến tới giáp giới trung thiên.
Rồi cách nay chừng mấy tuần con đang ngồi tĩnh thì cái gương mặt con thấy tự nhiên nó nở cũng như là cái bông như thế.
Cứ niệm Phật thôi.
Cái đó phải sự khai mở chứ.
Sự khai mở thay đổi ngay trong tâm thức đó. Mà thấy như cái mặt đó là cái chỗ minh cảnh đài, nhưng mà chưa toàn diện.
Dạ, hiện bây giờ thì lâu lâu con cũng thấy như vậy, mà nó nở ra mà cái miệng của con thì nó cũng nở luôn.
Nó nở, cái nó rồi nó lên mà thăng hoa được lên trên cái chỗ này mà nó mở và nó xuất ra đều rồi á. Cái ánh sáng ngồi ở đây á, muốn biết chuyện gì vậy, dồn cái tay mình cũng thấy. Rút đầu xuống là thấy cái cảnh rõ ràng. Mọi sự việc, đã nói ồ. Bà tôi mới chết rồi, má tôi mới chết rồi, trông ở Việt Nam rồi mình ngồi dòm về là cũng có thấy được à, trông ở góc đi bằng cách nào, đi để truyền núi sao, trông sao, mình thấy vậy thôi, mình đừng có nói thét rồi nó bày tới đầy nhà rồi thét là không có làm được gì hết, tu không có được. Cho nên cái đó là để hiểu thôi, à, nó mở như vậy, thì cái chuyện mở nó nhiều chuyện lắm, nó không mở cái này mới cái sơ thôi. Nó còn sẽ nữa, sẽ làm nữa. Mà tùy theo cái hoàn cảnh của con, tùy theo cái nghiệp duyên và sự lo âu của chính con. Nếu mà con còn lo âu, nó sẽ tắc nghẽn và không có mở. Và con buông bỏ tất cả, nó sẽ mở. Con người tu vô vi mà thấy chuyện của người khác không phải là một chuyện lạ, rất dễ. Nếu mà trình độ cố gắng tu thì tự nhiên thấy à, không có khó khăn. Họ vừa nói cái là mình biết rồi, đâu vậy, hiểu, nhưng mà hiểu rồi thôi. Đừng có nói thét rồi, ở thế gian nó hay bắt mình làm thầy lắm. Làm thét là làm mọi cho nó, cho mình tụng
được. Thưa thầy, con có gặp một cái trở ngại trong pháp luân, về pháp luân hùng dưỡng cũng như là pháp luân chứ mình con về điểm kẹt. Và cũng vì lý do đó con đã bỏ thì không hành thiền được một thời gian sau này. Con muốn biết là phải làm cách nào, và con cảm thấy là con cũng không tiến được. Và con muốn biết là bây giờ con phải xài phương pháp nào, phải tiến bằng cách nào.
Cái đó là do cái nóng tánh của hành giả. Chứ
cái pháp luân thường chuyển cứ tuần tự soi hồn làm an nhàn nhàn hạ như vậy, đâu có gì kêu bằng trở ngại. Con trở ngại vì cách nào? Nói cái sự trở ngại nghe coi.
Về cái pháp luân chí minh đó, thì lúc mà con nằm thở chí minh con cảm thấy một thần kinh nó căng thẳng, mà con có cảm giác thì con sắp điên rồi đó. Còn về pháp luân thường chuyển thì con cảm thấy nó bị ngạt ngay chỗ phổi.
Bởi đó là nó có bệnh rồi, đưa tay coi mạch. Có bệnh. Bệnh rồi. Yếu bệnh thần, thần kinh yếu. Cái thần kinh yếu, thần kinh yếu. Nó bị thần kinh yếu. Và cái hơi nó yếu nữa, nó làm pháp luân không có đúng. Hơi yếu lắm. Bây giờ phải làm lại. Coi lại chưa?
Có... nó con Dominic Christine không có chưa bao giờ được dịp con
là bây giờ phải coi lại cái hơi hết
tuổi con không
có mấy người này hơi yếu quá làm sao làm được pháp luân thường chuyển.
Con không dám xin kiểm soát không giờ người ta hỏi
rồi. Phải kiểm soát cho em giúp người ta vì người ta không hiểu
mà họ đánh hỏi
làm lại cho nó tốt hả.
Thầy có một bên trong giấc mơ trong buổi hội con gặp thầy và con khóc và thầy đó khuyên con là không nên chán nản. Giờ con mới biết hiểu thêm gì.
Đó phải lặp lại và phải tiếp tục hành mới cứu được cái bệnh, chứ nó căn bản nó bị bệnh rồi. Bệnh ở đâu nó? Cái soi hồn với chiếu minh là trị bệnh nhức đầu. Mà bây giờ hơi nó yếu yếu quá. Bây giờ phải tập lại cho nó đúng, tự nhiên nó phải cứ cây lại, nó lấy trở lại.
Thầy con cái điểm mà gặp của con á là tại vì con lúc mà con hành cái pháp á con có cái sợ bên trong, mà nhiều khi anh Thắng anh cũng có đề nghị về kiểm soát hay giải con, mà con nghĩ cái đó là nó cái chuyện sâu xa hơn về tiền kiếp chứ không phải là thầy con hành tập.
Không phải đâu, cái phương pháp này là nó trị về thần kinh mà nó không cho người ta kiểm soát là làm sao mà nó ngồi nó tư tưởng suy nghĩ hoài không có bao giờ trị hết bệnh hết. Đọc hiểu một chuyện mà thực hành là một chuyện. Cho nên người này phải giúp đỡ người kia. Cái luật của vô vi nó phải vậy. Người đi trước người ta đã gặp phải những trở ngại mà người ta giải quyết được, người ta sẽ giúp mình. Tương lai con cũng vậy. Con gặp phải những cái này và con sửa trị được, ngủ được không nhức đầu, yên. Lúc đó mới bằng lòng đi giúp người ta. Vô vi mong có những người yếu và thực hành để trở nên tốt. Cái đó mới là giá trị đóng góp. Cho nên đừng có sợ, khi học là mình phải hành cho nó đúng chứ. Học võ cũng vậy, mình coi sách đánh võ, đánh trật ra, đánh hai ba cái, nó đá văng xuống ngầm lù rồi. Có tiếng được, nó cũng không tống rồi. Học đàng hoàng rồi mới hành, chứ còn hành ẩu là nghĩa là đi lộn đường à.
Thưa thầy, có thể cho con biết là cái lỗi lớn nhất của con là cái
gì? Là cái nóng tính. Cái gì cũng muốn gấp hết. Phải bớt nóng tính, cha này cũng nóng tính. Bớt cái nóng tính là tốt hết.
Tại sao hai đứa nó khác nhau anh?
Hả?
Tại sao hai đứa nó khác nhau?
Có đứa nóng hơn và có đứa ít nóng hơn. Cho nên cái mặt nó cũng mắc mũi tai miệng, mày nói Dominic này khác tên, nhìn khác nhau. Không có lộn được. Cho nên trật tự của vũ trụ là mỗi một đơn vị đều có quyền thăng hoa và có quyền đi tự sát, cái chỗ tự giết mình cũng có nữa. Không có vấn đề theo thầy, nhưng mà tôi đi như thầy để tôi trở về với tôi. thì vô vi nó công bằng như vậy đó. Ông đó ông trình độ về Thượng Đế thì ông về Thượng Đế, ông đó trình độ về Quan Âm thì về Quan Âm, ông trình độ về Chúa thì về Chúa. Nó mỗi cái trình độ đều khác nhau.
Số
ngay hết. Là người nào cũng có cơ hội tiến theo trình độ sẵn có của chính họ. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái thức bình đẳng như nhau để trao đổi, trong lúc truyền pháp, trong lúc nói pháp cũng vậy. Bình đẳng như nhau, không ai lớn ai. người tu trước phải hạ mình xuống và trả lời cho những người tu sau rõ rệt và giúp đỡ người tu sau trở về với vị trí của chính họ. Người tu trước không có quyền điều khiển, nhưng mà có quyền đề nghị để cho người tu sau xét coi thứ hạng đúng hay là không. Tại sao những người tu thành đạo lại tôn trọng nhân quyền hơn là cái tâm phàm nữa? Vì Thượng Đế luôn luôn, Chúa luôn luôn tôn trọng nhân quyền, cho nó quyền ăn, quyền nói đủ thứ hết. Và phân thanh trực cho nó thấy, và coi thử nó đi đường nào thì tùy ý của nó mà thôi. Cho nên cái pháp nào ở thế gian mà để mình có thể trở lại vị trí với chính mình có học được. Còn cái pháp nào mà lệ thuộc vào đó mới làm nô tì, nô lệ của cái pháp đó là không nên theo. Đó là bàn môn tà đạo. Tu cái pháp này là một cuộc cách mạng tâm linh để trở về vị trí của chính mình. Không có ai lợi dụng đức tin của mình được. Lúc sơ sanh xuống thế gian, từ trên trời xuống thế gian thế nào cảm thức trong cuộc đời, nói chuyện cho người ta nghe rồi nè.
Thưa Thầy, ngày hôm nay con có đưa lời là vì lý do con không hiểu được. Còn Thầy, con sau khi con thọ được cái pháp thiền, cái tâm nguyện của con là con nghĩ là con sẽ ngưng lại từ đây, con đi lui trở về. Sau khi con giờ vậy, nếu chứ con mới nhìn thấy được và con hiểu được, nếu chứ con giờ Thầy, con thấy rằng là con có cha, có mẹ, con ở bên trên. Một cái ngày hôm đó, trước khi con ra đi, con chia tay cha mẹ con nói con sẽ trở về. Thì con thấy cha mẹ cũng khóc, con buồn. Nhưng con bước tới, khi con vừa chia tay thì con bước ra một cái vòng tròn. Sau đó nó tối qua con không thấy gì hết. Con mới rớt vào trong một cái chỗ thật là chặt, con sợ chết, tim con cứ đập bịch như thế này. Sau đến một cái ngày con lớn lên, con thấy thật, tại con thật là gò bó. Con tống, con đạp và con tròi thật là mạnh. Con để con bươn ra. Khi con vừa ra thì con thấy ánh sáng của trần. Và con nghĩ con ở trong cái bầu thai của mẹ con. Khi đó con cố nhớ và con cố ghi nhớ để con nói con 4 tuổi con sẽ nói cho mẹ con biết. Nhưng sau đó con quên. Và con nhìn thấy là bây giờ tâm phàm mắt con thịt nên con không có thể thấy được. Mình các vị thiên liên như thầy sẽ thấy được. Và con xin nói đứng trước mặt các anh chị em và thầy đáp bảo đạo là con nói trần gian này là tối thui. Tối không có ánh sáng, tối lắm. Tối và thật tối. Thì cũng giờ con hành cái pháp thiền này, con mới nhìn thấy được. Nên cho nên con hằng mong tâm con nó thật, con thật là trì trệ từ năm 1984 cho tới nay. Là con không có hành pháp được. Nhưng tâm con lúc nào cũng vẫn là hướng về cha và muốn phải trở về với cha mẹ. Là con biết con từ cha mẹ con xuống, con chết con phải trở về với cha mẹ. Nên cho nên đôi khi con ngồi con làm hay con một việc gì ở óc của con nó nghĩ nhiều chuyện ngoài đời. Nhưng con thấy, con nghe được. Tâm tin con cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ niệm mãi. Từ đó con kề răng, co lưỡi và con cũng đồng niệm. Để tiếp theo đó để con cũng đồng con niệm Phật. Cho nên, có những lúc con ngủ, con hành pháp không được, con niệm Phật. Thì con xin Thầy cho con biết cái điều này con đúng. Thấy đúng hay sai?
Niệm Phật là điều quan trọng nhất của tâm linh. Nó là chìa khóa để tiến vào ba cõi. Cho nên con đến đây may mắn biết được phương thức niệm Phật. Là đó con đường có thể trở về được. Còn cái phương pháp thiền là lập lại trật tự cho cơ thể được bình an, quân bình để trả cái nghiệp thân. Còn niệm Phật là khai triển tâm pháp rõ ràng.
Thưa Thầy, sau đó con thấy những cái đêm mà con nằm con niệm Phật, sau khi con ngủ, thì con thấy liền, con thấy thật thụ con và anh Long và Hy, cái một vị là gọi là cha đi với tay trái, Thầy đi đầu sẽ đến thằng Dominic và chị Farida, chị Aisha và tất cả anh em bạn đạo ở Lan Phiên này đi bên phải. Nhưng cuối cùng đến một cái ngã ba thì thầy con hiểu rằng tâm con chưa minh được, nên chỉ con không hiểu được tất cả những cái gì ý thầy muốn nói. Nhưng thầy nói là Dominic một cái gì đó thì con không hiểu. Nhưng con thiết nghĩ là cuối cùng là chúng con cũng phải về một nơi không phải.
Cho nên con có duyên và tương ngộ tại trần. Và từ cái duyên ngộ này con ngộ được cái pháp, con mới cảm thấy là sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ. Sắc thân con có rồi, pháp con ngộ rồi, đâu có lo gì chịu trở về đâu. Chỉ lo niệm Phật để thăng hoa phẩm sáng suốt. Và cái cơ hành pháp là để tận độ cho những người kế tiếp tương lai gặp được con. Và do con hướng độ cho họ trong cái thực tiễn công phu và cộng với cái niệm Phật, thì họ sẽ khai mở trong cái cách, một cách nhẹ nhàng. Và từ đây về sau, tất cả khí trời cũng sẽ đang và thay đổi. Thì cái chuyện tu hành nó sẽ đến với chúng con nhiều. Và lúc đó con cố gắng tu mới là có duyên trợ cho những người kế tiếp.
Đến đây là chấm dứt chương trình của ngày hôm nay. Chúng con thành thật cảm ơn Đức Thầy đã ban những lời giảng cho chúng con, và cũng thành thật cảm ơn anh Chư đã đóng góp bài hát hò.
Rồi, hôm nay ngày thứ nhì vui, mong qua có bài hát nào giọng cổ đi. Không nhớ hả? Lên lấy chú ăn đi.